Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử trẻ tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật tại chùa. Sáng hôm nay tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Lê Minh Xuân, thầy cùng với lãnh đạo của học viện tổ chức lễ tự tứ mãn hạ cho 375 tăng ni đang sinh hoạt nội trú tại đây. Thường mùa an cư đó là dịp mà các tăng ni ở yên một chỗ, tái nạp lại bình năng lượng tâm linh. Mà là lúc 9 tháng là Phật sự đó, nó có phần hơi cạn đi. Trong thực tế đó, thì việc ở chung trong một môi trường tâm linh tốt đó sẽ giúp cho việc cộng tu được phát triển. Và việc truyền trao kinh nghiệm đó, từ các bậc thầy đi trước cho thế hệ kế thừa đó sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Đó là lý do mà sáng hôm nay thầy đã không thể có mặt ở tại chùa. Trong khóa tu tuổi trẻ hướng Phật lần này đó, thì thầy sẽ giới thiệu một chuyên đề Phật học. Nó có phần vừa văn học và vừa triết học. Đó là chủ đề Chân lý Phật qua năm dụ ngôn. Thời Đức Phật đó, Đức Phật chỉ truyền bá hai nội dung chính thôi. Chân lý, tiếng Pali gọi là Dhamma, và đạo đức, tiếng Pali gọi là Vinaya. Đây là hai nội dung suốt 45 năm Đức Phật đã rất trung thành với. Vì nhiệm vụ tâm linh của Ngài sau khi từ bỏ cơ hội làm vua đó là làm thế nào để mọi người trải qua nhiều thế hệ, bất luận quốc gia, màu da, giai cấp, vị thế xã hội, tuổi tác, nam nữ, trong đó có chúng ta, tiếp cận được nguồn chân lý mới do Đức Phật khám phá và nguồn đạo đức mới do Đức Phật cung ứng. Chân lý là một khái niệm trừu tượng, mà dù nghĩa đen của nó là gì? Sự thật. Nhưng mà sự thật được đánh giá theo tiêu chí nào? Tiêu chí nào? Tiêu chuẩn gì? Đó là một vấn đề tạo ra rất nhiều các dị biệt và tranh cãi. Nên khái niệm chánh pháp hay tắt là pháp đó, được dịch sát nghĩa đó là chân lý Phật. Và có những chân lý đó dầu rất đơn sơ nhưng không dễ dàng hiểu được. Đến lúc chúng ta phải mượn đến những câu chuyện dụ ngôn với hình ảnh của sự vật mà trong đời sống thực tiễn đó rất quen thuộc với chúng ta, mà nói lên, kể ra ai cũng biết tính năng, giá trị và những giới hạn của nó. Vai mượn các hình ảnh dụ ngôn này đó, Đức Phật muốn lột tả về giá trị chân lý mà Ngài nỗ lực hiến tặng cho tất cả chúng ta. Năm nguồn ngôn mà thầy chuẩn bị chia sẻ đó, có một nguồn ngôn xuất xứ từ Kinh Đại Thừa, còn lại đó là các dụ ngôn được trích lục từ Kinh điển Pali, một mảng kinh văn được xem là gần nhất với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên khi nghe từng dụ ngôn một đó, Thầy đề nghị các bạn trẻ hãy suy nghĩ thật kỹ, vì với trình độ từ lớp 12 trở lên, mà phần lớn ngày hôm nay đó là sinh viên đại học, thì việc nghe, nghiền ngẫm, hiểu và áp dụng các dụ ngôn trong đời sống thực tiễn không phải là quá khó khăn. Vì dụ ngôn về bản chất đó là một loại hình văn học đặc biệt. Trong kinh đó, Đức Phật khẳng định nhiều lần, người trí do ví dụ mà hiểu xong. Ví dụ là cái đơn giản nhất, sau đó là đến dụ ngôn, rồi ngụ ngôn. Sự xuất hiện của các hình ảnh rất quen thuộc trong các dụ ngôn đó, sẽ làm cho chúng ta đó hiểu sâu được chân lý mà không phải trải qua cái tình trạng ngỡ ngàng. Sau đây là năm ngụ ngôn. Dụ ngôn 1: lá trong tay và lá trong rừng. Dụ ngôn này đã trở thành một thành ngữ mà xuất xứ của nó là nằm trong kinh Tương Ưng, phần 56 và mục 33. Trong dụ ngôn này đó, thì Đức Phật trong một buổi nọ dừng chân tại rừng Simsapa thuộc nước Kosambi. Lúc đó đó là khoảng gần 1.000 các vị xuất gia trẻ đang ngồi quay quần xung quanh Đức Phật. Vì đang ngồi ở dưới một gốc cây, Đức Phật đã nhặt một cách chọn lọc một nắm lá Simsapa trên bàn tay và hỏi tất cả mọi người có mặt rằng: này các đệ tử, hãy cho thầy biết những chiếc lá trên tay của thầy so với lá ở trong rừng, cái nào ít, cái nào nhiều. Các đệ tử đồng thanh trả lời: bạch Thế Tôn, dĩ nhiên lá trong rừng nhiều hàng vạn lần so với các chiếc lá đang nằm trong lòng tay của thầy. Đức Phật chia sẻ: đúng thế, đây là điều mà thầy muốn nói với các đệ tử. Và Đức Phật dạy như sau: những gì ta biết rõ bằng trí tuệ, giảng dạy dưới hình thức chân lý cho các đệ tử, thực ra đó chỉ là những chiếc lá có chọn lọc ở trong tay thôi. Đang khi nguồn trí tuệ mà ta biết, ta chứng ngộ, ta thấu hiểu nhiều rộng như là những chiếc lá trong rừng. Đức Phật hỏi: theo các đệ tử, tại sao trong bao nhiêu năm qua ta không giảng dạy tất cả những gì ta biết? Đức Phật đã tự trả lời: bởi vì có rất nhiều thứ ta biết không có liên hệ gì đến mục đích, đến căn bản của đời sống thanh cao, không đưa đến sự diễn ly tham ái, kết thúc sầu bi, hướng đến an tịnh, thắng trí, giải thoát và hạnh phúc. Đó là lý do ta chỉ nói những gì cần nói để giúp cho mọi người đó áp dụng được chân lý đó mà sống hạnh phúc trong đời. Dụ ngôn mà lá trong tay đó xác định về chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật. Và đó là một dụ ngôn nói về tính thực tiễn trong giáo lý hoặc là chân lý mà Đức Phật đã cung cấp. Là các nhà giáo, dầu ở lớp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cử nhân, thạc sĩ, người giảng dạy trên nguyên tắc phải có phạm vi hiểu biết rộng và sâu, bao quát về hệ thống, rất nhiều lần so với các học trò của mình. Cái công việc của thầy giáo, cô giáo không phải là cung cấp tất tần tật những thứ mà mình đã biết, vì không có thời giờ để làm việc đó được, mà chỉ làm thế nào để cung cấp được những đầu mối. Trên cơ sở đó, đó, bằng phương pháp khai thác, các thế hệ học trò đó có thể tự tìm tòi ra cái nguồn hiểu biết ngang tầm với thầy cô giáo, hoặc giỏi hơn nữa thì phải vượt trội hơn thế hệ thầy cô giáo đi trước mình. Phương pháp và cung ứng nguồn tri thức này đó sẽ giúp cho học trò không dựa dẫm vào nguồn hiểu biết và tri thức mà thầy cô giáo đang có được. Hiện nay nền giáo dục Việt Nam đang bị lây hoay bởi việc á, thầy cô giáo là nguồn cung cấp thông tin hiểu biết, và học sinh á, ghi chép lại nguyên văn, có quyền nước học thuộc lòng, nhai lại những thứ được giảng dạy trên lớp thôi. Từ đó tính sáng tạo bị mất dần. Do vậy, dầu điểm đỗ rất cao, sau khi tốt nghiệp ra trường đó, rất nhiều người đã không thể sử dụng được các nguồn tri thức được học ở trường lớp vào trong đời sống thực tiễn. Có thể nói có khoảng 60-70% các môn học, bao gồm các loại nội dung trong trường lớp đó, không có chỗ ứng dụng trong đời sống thực tiễn cho quảng đại đa số. Nhưng mà về phương pháp luận đó, thì người ta vẫn phải đào tạo một cách bao quát, có hệ thống, nâng cao, chuyên sâu và chiều rộng để tạo ra các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực. Còn về phương diện tâm linh, khi hướng dẫn chân lý đó, thì Đức Phật đã có một sự chọn lọc rằng chỉ khi những gì mà Ngài nói mang lại sự khai mở tri thức, hướng đến đạo đức, đạt được an vui, rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, đến được đó là đích điểm của hạnh phúc và niết bàn, thì lúc đó Ngài mới tuyên thuyết thôi. Còn những nguồn tri thức hiểu biết còn lại không cần thiết phải đưa ra. Chúng ta nên học theo phong cách là truyền bá chân lý của Đức Phật. Cái gì thật sự có ích cho con người, chúng ta hãy tình nguyện không mệt mỏi để trở thành một dự phần và trở thành là truyền thông viên cho các giá trị đó. Cái quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi. Tham gia vào các chương trình truyền bá, quảng bá mang lại các giá trị lệ lạc cho đời đó sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên hữu ích hơn. Mặc dầu á, Đức Phật chỉ chọn lọc những cái gì thật sự cần thiết và có giá trị thôi, suốt 45 năm Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài chân lý. Như vậy là một cái bài toán so sánh về tỷ lệ, 30.000 bài chân lý đó chỉ là lá trong tay, đang khi nguồn tuệ giác mà Đức Phật khai thác được đó là như là lá trong rừng. Cái tỷ lệ đó là lớn hơn rất là nhiều lần. Ở phương diện này đó, chúng ta có thể khẳng định rằng là về tuệ giác, không có nhà sáng lập tôn giáo nào ngang bằng với Đức Phật. Không phải vì chúng ta là đệ tử của Đức Phật nên mình đó là đề cao thầy của mình một cách khách quan. Nhiều nhà khoa học, nhiều nhân vật lỗi lạc sau khi nghiên cứu đối với so sánh đó, đã phải khẳng định như thế. Do đó trong ứng dụng làm việc đó, các bạn nên đặt ra đâu là ưu tiên 1, ưu tiên 2 và ưu tiên 3. Những gì cần phải đầu tư làm cho những ưu tiên một đó, thì các bạn đừng trì hoãn nó. Đổ dồn hết tất cả những cái tâm sức của mình với phương pháp đúng để các bạn biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và khi giao tế làm việc đó, phải chọn lọc những cái tinh hoa. Cái đó nó sẽ làm cho các bạn trở nên là có giá trị. Khi nghe đến tên của các bạn thì tự động đó, người ta có một ấn tượng tốt. Còn người nào nói nhiều quá, nói lan man, nói lê thê, nói dài dòng thì thường dẫn đến tình trạng là nói tào lao. Thì sau này nghe đến tên chúng ta là thì người khác sẽ lắc đầu liền, mặc dù có thể vì tế nhị người ta không nói ra, nhưng mà gần như người ta không đánh giá cao mình, mình không có chọn lọc. Thơ á là tinh hoa của ngôn ngữ, danh ngôn á là tinh hoa của là những cái mảng thông tin. Người trích dẫn thơ nhiều sẽ làm cho người nghe thích, chia sẻ danh ngôn nhiều đó sẽ làm cho người đó có chiều sâu. Thì chân lý Phật cũng vậy. Như vậy cái được gọi là thật sự có ích, mang lại giá trị, hướng đến hạnh phúc, kết thúc khổ đau là cái gì? Mà Đức Phật nói là Ngài rất chọn lọc như là những chiếc lá trong ta. Đức Phật đã giải tiếp: này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên đâu là khổ đau, và thứ hai, chỉ rõ con đường đi đến hạnh phúc. Và điều đó được chia làm bốn bước. Đây là thực tại khổ đau, gồm có sanh, già, bệnh, chết liên hệ đến cơ thể, gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào thân thể tâm vật lý này là thường hằng. Đó là những khổ đau về tâm lý và thái độ. Và nó còn có những nỗi khổ niềm đau như là sầu, bi, ưu, não. Nó tác động chi phối con người rất là nhiều. Và Đức Phật có trách nhiệm giúp cho chúng ta thấy rõ được đâu là mặt mũi của những thứ này, và chúng ta một bản lĩnh đối diện với chúng. Bước 2, Đức Phật dạy kỹ năng khoanh vùng bằng cách là truy tìm các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Tại sao cũng trong một hoàn cảnh như vậy, người khác thì không, còn chúng ta thì khổ? Người khác thì giàu, chúng ta thì nghèo. Người khác thành công, chúng ta thất bại. Không thể đổ lỗi cho Thượng Đế, Thần Linh, ngẫu nhiên, may rủi được. Mà tất cả nó có cái quy trình nhân quả. Cho nên chịu khó đặt câu hỏi để tìm ra các nguyên nhân. Để ra Đức Phật á, nhân của khổ đau gồm có tâm tham lam, tâm giận dữ và hận thù, tâm si mê thiếu hiểu biết, tâm cố chấp và bảo thủ. Cái chịu khó ngồi phân tích từng tình huống khổ đau một, các bạn sẽ truy tìm ra được chút. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm đỉnh cao của hạnh phúc là Niết Bàn. Bây giờ và tại đây, không chờ sau khi qua đời. Niết Bàn không phải là cảnh giới Phật, Niết Bàn không phải là cõi Phật, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng đã kết thúc. Bước 4, thực tập Bát Chánh Đạo, gồm có về trụ cột và trí tuệ, gồm chánh tri kiến và chánh tư duy. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Và về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Muốn hiểu chi tiết đó, thì các bạn vào trong Google gõ Thích Nhật Từ và đánh chữ Bát Chánh Đạo sẽ có 8 bài phân tích về vấn đề này. Hoặc là Tứ Thánh Đế thì có 4 bài phân tích về vấn đề này. Đây là bài kinh thứ 2 sau bài kinh Chủ Pháp Luân. Đức Phật nói về tính thực tiễn trong chân lý được tuyên bố của Ngài. Đó là khổ, nguyên nhân khổ, Niết Bàn và con đường đi đến Niết Bàn. Không lòng vòng, không dài dòng, không lan man, không hứa hẹn, mà rất là khoa học, hễ có đi đúng con đường đó thì kết quả an vui hạnh phúc sẽ có mặt thôi. Nói như thế thì chúng ta có thể suy luận rằng là Đức Phật có kiến thức về khoa học, kiến thức môi trường, kiến thức giáo dục, kiến thức chính trị, kiến thức xã hội và nhiều kiến thức khác. Nhưng Đức Phật hiếm khi đó là dành quá nhiều thời gian cho những vấn đề đó, mà Ngài chỉ nhằm đó là vạch mặt khổ đau và chỉ ra con đường hạnh phúc thôi. Tức là tóm gọn trong cái cốt lõi đó. Và đây chính là trọng tâm của chân lý Phật. Dụ ngôn 2: như trái Amalak trong lòng tay. Dụ ngôn này được có xuất xứ ở trong kinh Hành Sanh, thuộc kinh Trung Bộ bài thứ 120. Thì trong bài kinh này Đức Phật đưa ra một ẩn dụ cũng giống như là trái Amalak trong tay, mà hễ ai có mắt có thể nhìn thấy nó một cách rất là rõ ràng, màu sắc, hình thù và những cái vân ở trên cái trái đó. Là sở hữu một cái gì đó trong lòng tay là chúng ta có thể nhìn thấy được, sờ mó được, cảm nhận được, tiếp xúc được, chứ không có gì là mông lung hay là huyền bí hay là bí mật. Ảnh dụ này được Đức Phật sử dụng để giới thiệu về bản chất chân lý của Ngài khám phá, không có bí truyền. Đức Phật là người nổi tiếng mang lại ánh sáng chân lý cho cuộc đời. Và Ngài nói đó, chân lý đó là tượng trưng cho trí tuệ. Và trí tuệ được Đức Phật định nghĩa trong kinh Pali đó là ánh đuốc soi sáng thế giới. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật định nghĩa trí tuệ đích thực là sự nghiệp. Thế đó một cái khác là Đức Phật khích lệ mỗi người phải sở hữu trí tuệ do nghe chân lý, nghiền ngẫm chân lý và thực tập chân lý. Suốt một kiếp người, Đức Phật chưa bao giờ giấu nghề. Ngài rất khiêm tốn về những giá trị đóng góp của Ngài cho xã hội. Ngài nói cũng giống như là một lữ hành. Sau khi nỗ lực nhiều năm tháng, phát hiện ra một con đường, mon men theo con đường đó, lữ khách này đã đến được một khu rừng, phát hiện ra được một tòa lâu đài, tìm kiếm một hồi đã đi vào được những cánh cửa chính, và bên trong tận mắt nhìn thấy được các báu vật, vẽ lại toàn bộ sơ đồ, đường đi, nước bước, trở về với thế giới hiện thực, hiến tặng các tấm bản đồ đó cho những người có nhu cầu đến tòa lâu đài này. Và ai muốn đi thì Đức Phật tình nguyện làm người dẫn dắt. Đức Phật kết luận, Ngài không giấu giếm bất kỳ sự hiểu biết chân lý nào có giá trị mang lại hạnh phúc cho nhân sinh. Giấu nghề và gia truyền trong văn hóa Trung Hoa đó đã làm cho rất nhiều các nguồn dữ liệu tri thức của con người bị mất đi sau khi con người chết. Người ta đã rất kén chọn người kế thừa, và chỉ khi nào đó chọn được một người tâm đầu ý hợp đó, thì người ta mới có thể truyền trao các bí kíp về nguồn tri thức mà người đó đang sở hữu đó. Cái tính hẹp hòi đó đã làm cho tri thức bị mất đi theo năm tháng. Kinh Duy Ma Cật mô tả một hình ảnh giống như là việc mồi đuốc. Từ một ngọn đuốc ta thắp sáng được 50 ngọn đuốc, từ 50 thắp sáng được 500, 5000, 50000 và 5 triệu. Cứ như thế, cái tỷ lệ tăng dần đều của ánh sáng được thắp này đó sẽ gia tăng. Và Đức Phật khẳng định đó, là không vì thế mà nguồn ánh sáng được truyền trao cho các ngọn đuốc còn lại đó sẽ bị mất đi. Mình phải hiểu như vậy, Như vậy là khi mà chia sẻ tri thức, hiểu biết những giá trị cao quý cho người khác, mình không có sợ bị mất nghề đâu. Dân gian hẹp hòi thường nói là gì? Là cho cũ chứ không ai cho nghề. Cho nghề là cho hiểu biết, cho phương pháp, mà cho của là cho cái thành quả. Tức là mình giấu đi cái phương pháp để đạt được cái kết quả này, đó là mình hơi hẹp. Ảnh dụ như trái amalak trong lòng tay cho chúng ta một nhận thức, đó là không có bí truyền, không có bí mật pháp, không có cái gọi là tâm truyền tâm để tìm kiếm những cái mầu nhiệm giữa thầy và trò. Bởi vì Đức Phật nói là tất cả những ngài hiểu biết đó, ngài đã gọi là bạch hóa ra hết, để ai có mắt, tức là có hiểu biết đó, có thể hiểu được, trải nghiệm được, đạt được cái kết quả trong thực tiễn. Là khi các tôn giáo khác đó, người ta thường là đề cao cái tính thần bí, tính huyền bí, mà đôi khi cái nguồn hiểu biết con người là có giới hạn, nghe nói đến những thứ đó là ai mà không mê. Và cuối cùng rồi đó, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân bị giật dây bởi một thiểu số những nhà lãnh đạo tôn giáo. Loa thiên hạ, chứ mà thực tế đó, cái sở đắc của họ nó không có cao. Nhưng mà họ phải nói những cái thần bí mà mình là không nghĩ đến được, chưa có kiểm chứng được, chưa có suy ra được đúng và sai, thì chúng ta dễ dàng chạy theo và bị dẫn dắt bởi. Còn Đức Phật là hoạch toạc ra hết, giống như là ngôn ngữ bạch thoại, để ai có hiểu biết là hiểu được thôi. Cũng trong bài kinh Hành Sanh 120 này đó, Đức Phật giải thích để có được các cái kết quả hạnh phúc trong đời thì mỗi người đó phải đầy đủ được, thứ nhất là niềm tin chân chính, tức là tin nhân quả, tin kiếp sau là có thật, tin ba nguồn tâm linh Phật Pháp Tăng, tin tiềm năng mà mình sở hữu có thể trở thành hiện thực, tin vào phương pháp đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng. Ngoài ra thì cần phải có đời sống đạo đức chuẩn mực, phù hợp với luật pháp, thuận với lương tâm, hợp với những gì mà Phật đã dạy, để lập nghiệp và ứng xử đó mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Cần phải đầy đủ sự học rộng hiểu nhiều về chân lý Phật và chân lý khách quan, các quy luật trong cuộc sống, để không mê tín dị đoan, không sợ hãi, không hoang mang, không bị hù dọa, không bị dẫn dắt, không bị lừa đảo, và trở nên bình an. Đầy đủ sự rộng lượng để chia sẻ các sở hữu mà mình đó là đạt được hợp pháp, để giúp cho mọi người đó là vượt qua cái cơn khốn khó mà tự thân họ đó không thể làm được. Và cuối cùng mới là phải đầy đủ được trí tuệ, tức là ánh sáng dẫn đường soi lối, tìm ra các giải pháp để đạt được các thành công trong lập nghiệp của đạo và nghiệp của đời. Thì Đức Phật kết luận lại đó, người nào có đủ niềm tin chân chính, đạo đức chân chính, rồi nghe nhiều học rộng, rộng lượng bố thí và trí tuệ sáng láng, thì đảm bảo người đó cũng giống như là cái trái amalak ở trong lòng bàn tay, trở nên rất hữu dụng và mang lại những cái kết quả rất là thực tiễn, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Sau khi chết đó, thì người đó chắc chắn sẽ tái sanh về là một nơi mà các thành viên ở nơi đó đều là những người hạnh phúc. Hình ảnh này gợi chúng ta về cái tính nhân quả, tính thiết thực, đó là tính không có giấu giếm, không có gọi là thần bí hóa, tôn giáo hóa, mà phải dùng là nhãn quan trí tuệ để thấy rõ mọi thứ, ở trong cuộc sống, liên hệ đến bản thân mình, người thân mình, gia đình mình, cộng đồng mình, quốc gia mình, liên minh các quốc gia và thế giới này. Phải tập nhìn mọi thứ nó một cách hiện thực như thế, không có lơ tơ mơ, suy luận đại, diễn dịch đại, quy nạp đại, tổng hợp đại thì không thể có được cái kết quả đúng rồi. Phải tập thấy rõ mọi thứ một cách thiết thực, là sống trong thế giới thật chứ đừng chơi với thế giới ảo, giao tiếp con người thật chứ đừng với con người ảo, làm các công việc thật chứ đừng cái những thứ thuộc về tưởng tượng. Để muốn có được cái kết quả trong tầm tay, chúng ta phải gieo chánh nhân hiện thực, tạo ra các thuận duyên hiện thực và nỗ lực có phương pháp. Ví dụ các bạn đang là sinh viên, muốn có được kỳ thi đỗ đạt cao, các bạn phải học đúng phương pháp, ôn thi đúng cách, chứ không thể lệ thuộc vào cầu nguyện, rồi thượng đế, thần linh, sự gia hộ, rồi bùa phép và những yếu tố rủi may khác. Phải tập thành cái tính hiện thực đó, thì bất cứ nỗ lực cái gì đó các bạn cũng sẽ chắc chắn là nắm được cái sự thành công trong tầm tay mình hết mấy mươi phần trăm mà. Và chúng ta phải trở thành là những nhà gọi là thiết thực, những con người thiết thực, sống một cách thiết thực, chứ đừng có là mông lung, mơ màng, chiêm bao, mộng mị, tưởng tượng, thậm chí là quan tưởng nữa. Những người như thế đó thì họ có thể rất phong phú trong vấn đề nghĩ ra, nói ra những thứ, tức là làm thích thú người khác, nhưng mà thực tế không có chỗ ứng dụng thật. Thì trong lúc vận động làm tổng thống đó, thì ông Donald Trump đó có hứa với cử tri là khi làm tổng thống ông ấy sẽ xây cái bức tường biên giới dài nhất thế giới giữa Mexico và Hoa Kỳ để ngăn cái tình trạng nhập cư lậu, làm mất cái cơ hội nghề nghiệp của người Mỹ bởi những người Mexico phạm pháp vượt biên. Trung tuần tháng 8 2017 này thì ông cảnh báo với Quốc hội, Hạ nghị viện đó, nếu không thông qua năm tài khoá thì ông dọa là sẽ đóng cửa chính phủ. Thì trong năm tài khoá đó có một đề xuất là chi cho bức tường biên giới này tối thiểu là 1,6 tỷ Mỹ kim. Cái đó là không thiết thực. Mấy ngàn cây số dài đằng đẵng như thế, làm sao có đủ người để canh gác? Và trong ngần ấy cái số cây số đó, có những khu là sa mạc, có những khu vực đó là biển, là núi, là hồ lớn. Cho nên đó, nó tạo ra đủ nhiều cách để cho dân vượt biên đó, từ Mexico nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Và hiện nay thì người ta cũng đã có một cái bức tường biên giới rồi. Đang khi 27 các nước thành viên của khối Liên minh châu Âu á đâu còn biên giới nữa, chỉ cần á có visa của một nước là có thể đi hai mấy nước còn lại. Cái thời hiện đại này là cái thời thông thương, thời mở rộng, thời xóa biên giới, chứ không phải là đi xây biên giới mới như là ông Donald Trump. Cho nên theo tôi đoán đó là dự án đó là phi tính hiện thực, nó phục vụ cho trí tưởng tượng nhiều mà thực tế thì không có ứng dụng được ở trong thực tiễn, rất khó thành công. Ẩn dụ 3, như ngón tay trỏ mặt trăng. Thì đó là ẩn dụ được trích từ Kinh Viên Giác thuộc Đại Tạng Kinh tập thứ 17, trang 917 bản chữ Hán. Đức Phật dạy như sau: nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả các kinh mà ta đã giảng dạy trong đời cũng giống như là ngón tay để chỉ mặt trăng. Và Đức Phật dạy tiếp, nếu đã thấy mặt trăng rồi thì biết rõ ngón tay không phải là mặt trăng. Đây là một chân lý rất đơn giản, một cái ảnh dụ rất là phong phú mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Bây giờ nếu như thầy dùng cái ngón trỏ đặt cái vị trí hướng về phía trước của tầm mắt, qua phía bên tay trái hay là xoay sang hướng tay phải, và chỉ điểm rằng là thông qua cái cánh cửa sổ của chùa Giác Ngộ về đêm vào ngày rằm hay là ngày mùng 1, nhìn về hướng bầu trời, các bạn sẽ thấy được một phần trăng xuất hiện rất là đẹp, tròn, ánh sáng vằn vặc chiếu soi. Thì thông qua cái gợi ý định hướng vị trí, chúng ta có thể hướng tầm mắt mình để phát hiện ra cái được mô tả đó là một hiện thực. Cái duy trì đó là rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là nếu không có cái sự định hướng của ngón tay qua cái sự chỉ trỏ thì chúng ta rất khó xác định rằng là nó nằm ở đâu. Chúng ta có thể bị ngộ nhận phương vị A qua phương vị B và ngược lại. Ở đây Đức Phật rất sâu sắc ở chỗ là xem suốt 45 năm với 30.000 bài kinh mà Ngài để lại chỉ là những ngón tay thôi, chứ phải là mặt trăng đích thực. Hay là cái khác đó là các cái ngôn ngữ đó đang mô tả về bề mặt của chân lý, còn nội dung của chân lý đó được sánh ví như mặt trăng, buộc mỗi người đó phải dựa trên cái mô tả đó mà thực tập thì mới cảm nhận ra được nó là cái gì và như thế nào. Xin đưa một ví dụ, như các bạn được quảng cáo rằng sương sa, sương sáo rất mát, đó là một món ăn rất là phổ thông ở tại miền Nam Việt Nam. Ở miền Bắc á, thì bột sắn sẽ làm cho mát gan, mát cơ thể. Tùy theo vùng địa dư mà người ở nước Việt Nam hoặc là chọn bột sắn hoặc là chọn sương sa, sương sáo. Thế thì chúng ta nghe nói về cái tính năng của những loại này là hạ nhiệt, nhưng mà muốn biết nó thế nào chúng ta phải trực tiếp hưởng thụ nó, tiêu thụ nó, chứ không thể nghe mô tả chung chung được. Như vậy ngôn ngữ qua kinh điển mô tả về chân lý thì chưa phải là tự thân của chân lý, mà chỉ là một cái vỏ bên ngoài mà dựa vào đó chúng ta hiểu được thôi. Cũng giống như khoa học cho chúng ta biết là khi con mắt mình nhìn thấy một vật thể, thực ra trên thực tế con mắt đang nhìn thấy cái tương phản của vật thể đó qua 2-3 lớp phản chiếu, chứ chúng ta không thấy trực tiếp được. Hoặc là về đêm khi các bạn nhìn thấy hiện tượng sao rơi hay là sao đang là chiếu soi, mà trong thực tế đó có thể đó những ngôi sao đó nó đã trở thành các mẫu thiên thạch bị rơi cách đây đó là 1.000 năm, vài trăm năm, vài chục năm rồi, nhưng mà ánh sáng của nó vẫn tương phản vào chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà cái thấy của chúng ta về thực tế đó là chưa phản ánh được bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng, mà chỉ là tiếp nhận cái bóng dáng của sự vật hiện tượng thôi. Người mới bắt đầu tu học Phật đó thì quan trọng nhất là phải dựa vào kinh điển. Kinh điển Đức Phật nói 45 năm thì rộng lắm, bỏ ra một kiếp người đọc cũng chưa hết được. Và trong ngần ấy số năm chúng ta đọc á, cũng chưa chắc chúng ta đã hiểu thấu đáo hết được chiều rộng và chiều sâu. Có hiểu rồi cũng chưa chắc chúng ta áp dụng hết được để dẫn đến cái kết quả an vui hạnh phúc 100% ở trong đời. Cho nên các nhà biên tập nghi thức đã nỗ lực chọn ra những bài kinh tiêu biểu. Năm 92, thầy biên soạn quyển kinh Phật cho, xin lỗi, kinh tụng hàng ngày, gồm có 49 bài kinh, sắp theo một bố cục là từ thấp đến cao. Trong đó 35 bài kinh đầu đó rút từ kinh Tạng Pali và A Hàm, 14 bài kinh còn lại đó là các phẩm kinh, các chương kinh Đại Thừa phổ thông. Để khi đọc vào 49 bài kinh như vậy đó, thì người đọc sẽ hiểu rõ được thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Ít nhất là hiểu bao quát và có hệ thống. Còn đi vào chiều sâu đó, đòi hỏi mình phải được học ở trường lớp và được hướng dẫn bởi những nhà Phật học có kinh nghiệm. Chúng ta với tư cách là Phật tử đó, phải có trách nhiệm đọc kinh để nắm rõ về những gì mà Đức Phật dạy. Gần gũi nhất là gì? Tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, cách thức trải nghiệm an vui hạnh phúc và hưởng được các giá trị tích cực trong đời. Là tự thân của những lời dạy bằng ngôn ngữ và viết lại bằng văn tự, in lại qua hình thức các kinh, kinh dưới dạng sách in, kinh dạng sách điện tử, kinh dạng sách nói, đều chỉ là phương tiện để mô tả chân lý chứ chưa phải là tự thân của chân lý. Cho nên chúng ta phải được ý quên lời, tức là nắm cái gì đó là nắm trên một cái tổng thể, đừng có bị vướng chặt vào những cái tiểu tiết, những cái nhỏ vụn vặt, chúng ta sẽ mất cơ hội thấy cái tổng thể. Dựa vào cái mô tả của người đang đối thoại, chúng ta hiểu được nội dung của vấn đề. Chứ đừng có chấp vào đó. Chấp vào đó thì nó dẫn đến rất nhiều cái sắc rối. Ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật có nói là ly kinh đó, nhất tự tức đồng ma thuyết. Lìa khỏi kinh đó, một chữ thì được xem là đồng với lời của ma. Và nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen á, thì những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh là mình phải giữ trung thành 100%. Cái đó là cực đoan. Bởi vì trong quá trình biên tập kinh á, một số nhà biên tập ta có thể thêm vào một số nội dung vì những lý do đáp ứng cho cái thời đại, cái xã hội trong giai đoạn đó. Cho nên có một số kinh á, mà nội dung của nó đó, nó bị biên tập vào, cho nên nó không phải là gọi là 100% là những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên chúng ta phải đánh giá lại và đòi hỏi phải có trình độ Phật học chuyên môn để làm được Phật đó. Cho nên có những đoạn chúng ta có thể lấy tóm tắt cái ý chính để thực tập, chứ không phải là bám vào từng câu, từng cụm từ, từng chữ, từng khái niệm, rồi chúng ta mất đi cái tổng thể. Nương vào phương tiện để đạt đến mục đích, ai dướng vào phương tiện đó thì mục đích bị kết thúc. Giống như là khi xây nhà, chúng ta phải làm một cái hệ thống dàn giáo rồi đóng cốt pha. Sau khi xong rồi chúng ta phải tháo dỡ thì cái chức năng của căn nhà đó mới sử dụng được. Còn ai xong rồi và giữ nguyên đó thì căn nhà đó nó không còn là tiện ích nữa, vừa mất thẩm mỹ vừa khó sử dụng. Kinh là một phương tiện, nương vào đó chúng ta thấy được chân lý, hiểu được những điều cần làm. Tức là đừng chấp vào kinh. Dụ ngôn 4, nghệ thuật bắt rắn. Dụ ngôn này xuất xứ từ Kinh Trung Bộ bài 22 và tựa bài kinh mang cùng tên là Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn. Trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ cũng giống như là có một người đang tìm con rắn nước khắp nơi. Khi phát hiện ra một con rắn lớn, người đó đang lôi hay với cái cách bắt. Và Đức Phật chia ra làm hai cách. Cách một đó, là bắt rắn ở lưng, ở đuôi, thì kết quả là người bắt rắn sẽ bị rắn cắn, truyền nọc độc hoặc ở cánh tay hoặc ở cơ thể, tạo ra tình trạng đau nhức toàn thân, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng và tốn nhiều tiền để điều trị, mất nhiều thời gian để dưỡng bệnh. Cái thứ hai là bắt rắn ở ngay cổ của con rắn sẽ tạo ra sự an toàn cho người bắt nó. Và Đức Phật khích lệ người tu học nên là nắm bắt chân lý Phật cũng giống như là nghệ thuật bắt một con rắn bạc. Ngài nói như sau: khi nắm bắt chân lý một cách sai lầm thì hậu quả khổ đau cũng sẽ đến không kém phần. Ngài đưa ra một ví dụ: này các đệ tử, một số người thiếu hiểu biết khi học và chân lý của ta dạy với nhiều thể loại văn học khác nhau như là kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, rồi cảm hứng ngữ như thiện ngữ, bổn sanh, bổn sự, phương quảng, vị tạng hữu, vân vân. Đó là chín thể loại kinh Phật giáo. Nhưng mà vì không hiểu được cái ngữ nghĩa của nó, cho nên nó không chịu khó nghiền ngẫm nghĩa lý của kinh với cái tầm có hiểu biết. Kết quả là những người đó đó đã không thể được tức là an vui hạnh phúc từ việc thực tập kinh, vì mình không hiểu mà. Cái đó Đức Phật nói là gì? Giống như bắt rắn sai tư thế, sai cách. Thì ngày nay đó là nhiều Phật tử rơi vào cái lỗi mà Đức Phật đã cảnh báo. Có người đó là tụng kinh để cầu phúc, tức là bắt sai kinh. Có người tụng kinh để cầu an, để cầu siêu. Thực ra thì cái tác dụng trị liệu tâm lý là vẫn có, nhưng mà mục đích tụng kinh phải là vậy. Vai trò của việc đọc kinh là để mở mang hiểu biết và tăng trưởng được trí tuệ. Bây giờ nhiều người là tín ngưỡng hóa kinh. Bài kinh được tín ngưỡng hóa phổ thông nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người ta đọc một chữ lại một lại, có nên đọc một câu lại một lại, thì làm sao hiểu được nghĩa lý. Đang khi từ chữ rời rạc ra nó đâu có ngữ nghĩa. Phải ráp nó là thành một câu, rồi câu trước với câu sau, đoạn trước với đoạn sau, thì ý tứ, ngữ nghĩa, nội dung, triết lý tổng thể đó mới được hiểu bài được. Bây giờ là mình tín ngưỡng, mình nghĩ rằng là kinh Pháp Hoa là chúa các kinh, cho nên là lại kinh Pháp Hoa là phước đức lớn nhất. Trải qua hàng thế kỷ, ở Việt Nam mình là thường có cái câu thiệu ở trong nhà chùa đó: muốn xây chùa nhanh, làm Phật sự tốt thì ráng tụng hết bộ kinh Pháp Hoa. Cái đó là không phù hợp với nhân quả. Ta nghĩ rằng là kinh Pháp Hoa này đó, đọc tụng là có được là 7.200 công đức ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nghe nói như vậy thì ta mê quá. Phần lớn là đầu tư vào đọc kinh Pháp Hoa. Mà đang khi đó, kinh này đó ở các trường đại học Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ dạy vào năm thứ 2 của chương trình cao học Phật học, và năm thứ nhất ở một số nơi của chương trình tiến sĩ Phật học. Chứ mới là Phật tử đi chùa được vài ba tháng, vài ba năm mà đọc kinh này sao hiểu nổi. Không hiểu thì bắt đầu á, nghe cái đoạn gì có phước, là công đức, phước báo, là bắt đầu mê, là cứ lại kinh, lại số tráng luôn. Nếu đọc một hai bộ kinh mà có thể cắt chùa được á, thì là tăng ni không cần phải tu gì hết á. không phải nỗ lực gì hết. Đọc một bộ kinh Pháp Hoa đó, thực tế mà nói nếu một ngày bỏ ra một giờ đồng hồ thì trọn bộ kinh Pháp Hoa 550 trang chỉ mất 14 ngày. Nếu nó đọc chậm á, còn đọc nhanh á thì chỉ tốn là 7 ngày, mỗi ngày một giờ là xong. Và một kiếp người mình có thể đọc đó là hàng trăm bộ kinh Pháp Hoa, thậm chí là hàng nghìn bộ. Biết bao nhiêu chùa tụng như thế nhưng mà các chùa cũng không xong, tại vì không tổ chức khóa tu, không hướng dẫn Phật pháp, không giải quyết nỗi khổ niềm đau. Là các Phật tử người ta đâu thấy được cái giá trị của Phật pháp thông qua cái việc á ngôi chùa truyền bá để người ta hưởng ứng cho cái việc Phật sự đó. Nếu Phật tử nào thích lễ bái đó thì quý vị có thể chọn các nghi thức sám hối như là sám hối hồng danh, sám hối sáu giác quan, lương hoàng sám, từ bi thủy sám, mục liên sám pháp, vân vân. Đó là những cái tác phẩm mang tính nghi thức để phục vụ cho việc lễ lại và giúp cho chúng ta có tâm rất là thành kính, trang nghiêm, thư thái, an lạc thảnh thơi. Còn đọc kinh đó là phải hướng về cái mục tiêu là mở được trí tuệ. Về mục đích của việc đọc kinh đó, thì Đức Phật phê phán thái độ và mục đích tiêu cực sau đây. Đức Phật nói như sau: có người học chân lý chỉ để thu gom kiến thức thật là nhiều nhằm chỉ trích người khác, khoái khẩu trong biện luận, bày tỏ cái tôi, không màng được mục đích, không hiểu sâu, không thực hành kỹ, không hướng đến an lạc. Vì hiểu sai lệch nghĩa lý kinh và mục đích đọc kinh, cho nên rất nhiều người đó đã đánh mất cơ hội trở thành những người hạnh phúc. Tức là sử dụng sai mục đích đó, thì nó không có giá trị gì. Tôi làm giảng sư từ năm 92, đi nhiều nơi ở trong nước và nước ngoài, thì thỉnh thoảng cũng có một số Phật tử đặt câu hỏi không phải là để tìm hiểu Phật pháp đâu, đặt câu hỏi để bắt bí ông giảng sư và chứng tỏ rằng là mình giỏi hơn ông ấy. Rồi cũng có một số người cắt cớ là gì, cũng một câu hỏi thôi, đi hỏi ở 10 giảng sư coi ông nào giảng hay ông nào, để làm gì, đánh đố cái đó nó không có giá trị. Mục đích đó, hiểu được bài kinh giống như là chúng ta có được tấm bản đồ, thấy rõ được đường đi, nước bước, cách thực tập và làm theo đó, thì tự động khổ đau khép lại, hạnh phúc được mở ra. Cái thực tập đó rất là quan trọng. Còn việc lễ bái, niệm Phật và nhiều cái thực tập khác đó chỉ là những phương pháp hỗ trợ tích cực thôi. Rồi quan trọng nhất là phải ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Nếu ai mà bỏ quên yếu tố này đó thì đánh mất đi cái vai trò dẫn dắt của kinh. Do đó không nên dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng, mà phải biết làm sao hiểu sâu và áp dụng đúng những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên chùa Giác Ngộ là sử dụng tối đa công suất, chủ nhật nào cũng có khóa tu, 700-800 người đến trong một cái không gian á 800 mét vuông, đó là đáng được khích lệ. Rồi các lớp giáo lý hoặc 246 hoặc 357, lớp tiếng Anh, lớp tiếng Hoa, lớp dạy kỹ năng, lớp nấu đồ chay, lớp sư phạm, vân vân. Nó tùy thời điểm mà có những lớp học miễn phí để giúp cho mọi người đó là mở được đó là hiểu biết và kiến thức. Và quý vị cũng nên trở thành là những cánh tay nối dài cho những chương trình như vậy. Và đến lúc nào đó chúng ta là đóng góp cái công sức mình để làm những việc đó. Cho nên phải bắt rắn nó đúng cách thì mới có giá trị. Cũng giống như là sử dụng đúng mục đích từ việc đọc kinh, không phải là để đàm luận hơn thua, chứng tỏ hiểu biết rộng, kiến thức sâu, mà là đọc kinh để hiểu và đưa kinh vào đời sống thực tiễn. Hồi năm 2008 đó, khi thầy tổ chức cái khóa sinh hoạt hè cho 4.500 thanh thiếu niên ở tại Đại Nam, thì trong buổi giảng đó đó, thì thầy có nhắc đến một cái hình ảnh rằng Đức Phật nói cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà. Thì có một cô bé rất là thông minh nhớ in đầu cái câu đó. Thì mỗi khi mà về nhà đó, mẹ cô ấy mà la hay là bạc tai hay là đánh đó, nếu cô ấy mà không làm việc gì đó đúng á, cô ấy nhắc lại một câu là mẹ nên nhớ đó, thầy nói đó, mẹ là Phật ở trong nhà nhưng mà mẹ ứng xử không giống Phật. Thì đây là cái lý sự. Mục đích của Phật nói như thế để chúng ta phải biết tôn kính cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ và làm cho cha mẹ được hạnh phúc bằng cách là mình trở thành là một cái người là có giá trị, chứ không phải là đọc một cái câu kinh đó, nghe một cái câu kinh đó để lý sự bắt bẻ người khác. Tức là mình là sử dụng kinh nó sai mục đích rồi. Bây giờ mình biết là mẹ mình chưa giống như Phật, thì lúc nào mà mẹ mình vui là mình mới cố gắng nói nếu mà mẹ làm được thế này thì chúng con hạnh phúc lắm. Là cũng là một nội dung thôi, nhưng mà cái cách diễn đạt á sẽ làm cho người ta hoặc là nghe thích thú hoặc là khó chịu. Cho nên phải sử dụng đúng mục đích, chứ bằng không á, người có hiểu biết nhiều trở thành là rắc rối, bắt bẻ, lý sự, hơn thua, đấu đá thì mệt lắm. Đức Phật tiếp tục dạy như sau: này các đệ tử, hãy khéo nắm bắt chân lý của ta, hiểu rõ chân lý, suy tư chân lý, thực tập chân lý, ứng dụng chân lý vào trong cuộc sống. Nếu các đệ tử có chỗ không hiểu câu kinh nào, đoạn kệ nào, thì hãy hỏi Thế Tôn hoặc những người giỏi Phật Pháp, ta sẽ giảng giải một cách thấu đáo. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Khi mà nghe lời giảng của Ngài, đừng có nghe một cách qua loa, mà phải nghi ngẫm. Cái gì không hiểu thì hỏi lại, chứ đừng có bỏ qua. Nếu không trực tiếp gặp Ngài để hỏi, thì hỏi những vị lỗi lạc về Phật Pháp, có thể là những vị xuất gia, có thể là những người đồng tu đi trước. Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến, mà sáng hôm nay quý vị có dịp giao lưu đó, là một người rất giỏi, giỏi về vi tính, giỏi về tiếng Anh, giỏi tiếng Hán cổ, giỏi dịch thuật, giỏi viết lách, và cũng là một Phật tử thượng thành có thực tập. Rồi chúng ta cần có nhiều cư sĩ giỏi như thế thì Phật Pháp mới phát triển được. Và nếu mà Phật Pháp chỉ được sở hữu bởi các nhà sư thì trong đời xã hội nó không ai biết cái gì hết. Ta phải lệ thuộc vào các ông thầy, các sư cô. Ở phương diện này đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là phần lớn các chùa đang thiếu trách nhiệm trong việc là dẫn dắt Phật tử bằng chánh pháp. Nhiều người từ lúc vào chùa cho đến mấy chục năm sau chẳng hiểu Đức Phật dạy cái gì về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, hòa bình, quản trị đất nước. Đức Phật dạy cái gì về xã hội hay là đạo đức, hoàn toàn là mù tịt hết, chứ xem Phật như thần, như thánh thôi, ban phước, ngăn họa hết. Các chùa, các tăng ni đó phải nâng cao vai trò và xem cái việc chia sẻ chân lý Phật như là một trọng trách về đạo đức, thì Phật tử mới xóa được nạn mù chữ Phật Pháp và trải nghiệm được cái chân lý Phật. Tức là nhờ hiểu thấu đáo mới có thể áp dụng hành trì được. Chứ nếu mà mình không hiểu thấu thì mình hiểu lơ tơ mơ, rồi cứ nghĩ là đạo Phật cũng giống như các tôn giáo khác, rồi cuối cùng là mình dễ bỏ đạo qua con đường hôn nhân với người khác đạo. Cho nên phải tập thói quen mới, đọc đoạn kinh nào, câu chữ nào, cụm từ nào, khái niệm gì mà chưa hiểu thì nếu không hỏi các tăng ni được, hãy lên Google, bác sĩ đó cái gì cũng có. Quý vị chỉ cần đánh tự điển Phật học, nó có 20 bộ từ điển khác nhau, đưa các cái điểm đó ra, quý vị sẽ có cái giải đáp liền. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật là số 1. Thế khi mình càng hiểu sâu lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy là cái gì Đức Phật cũng biết. Đức Phật đi trước thời đại, đi trước khoa học, đi trước y học, và dạy những điều mà bây giờ chúng ta không thấy bị lỗi thời, vẫn còn khả năng dẫn dắt mang lại hạnh phúc. Dụ ngôn năm: chân lý chỉ là chiếc bè. Có hai kinh đề cập đến dụ ngôn này. Kinh thứ nhất là kinh Trung Bộ bài 22, như vừa nêu ở trong dụ ngôn 4. Kinh thứ hai là kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Tựa đầy đủ của nó có nghĩa đen là gì? Bài kinh trí tuệ siêu tuyệt, giống như kim cương chặt đứt được mọi thứ. Ở đây chặt đứt đối tượng là nỗi khổ và niềm đau. Bản dịch chữ Hán mô tả câu này như sau: tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thử ương xã hà hữu phi pháp. Này các đệ tử, nên biết rõ rằng chân lý ta nói giống như là chiếc bè, chân lý còn phải bỏ, huống hồ những thứ phi chân lý. Đó là một cái câu dạy rất là sâu sắc về chân lý. Ở đây chúng ta chia ra nội dung của truyền thông, bao gồm phát ngôn miệng, phát ngôn chữ viết, phát ngôn dưới hình thức internet hay là radio, TV, bất cứ một cái phương tiện gì có thể diễn tả được sự phát ngôn, như là sách nổi của người mù, hay là ngôn ngữ cơ thể, những dấu hiệu, những ký hiệu, vân vân. Thì chúng ta thấy rất rõ là gì? Có loại thông tin đó, thì nó tương thích với sự thật, và có loại thông tin đó là hoàn toàn trước quốc. Cho nên nó có cái đúng và có cái sai, có cái cao, có cái thấp, có cái thánh và có cái phàm. Thì giờ mình cứ tạm chia những cái lời dạy đó, lời nói đó, làm hai nhóm: nhóm chân lý và nhóm phi chân lý. Cái công việc mà người tu học Phật phải làm trước tiên là gì? Phải vẫy tay chào với những cái phi chân lý, thì cái còn lại chính là chân lý. Cứ gom hết, nắm đầu, nắm tóc, nắm tay, nắm chân của những cái phi chân lý, khoanh dùng hết nguyên cái nhóm này lại, cho nó vô một cái sọ, quăng nó đi, thì cái còn lại bằng phương pháp loại trừ này chính là chân lý. Trong ngôn ngữ triết học của Ấn Độ đó, khi mô tả về cái chân lý cứu cánh đó, thì người ta không mô tả bằng khẳng định hay là phủ định, mà người ta thường nói một cái cách là gián tiếp để mình dễ hiểu. Chẳng phải là cái này, chẳng phải là cái kia, chẳng phải là cái nọ, dẹp hết những cái thứ này, thì cái còn lại chính là chân lý. Loại những thứ không phải là chân lý ra, thì cái còn lại mình sẽ tự chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, thì tự động mình mới hiểu rõ được cái ẩn ngữ và cái chiều sâu triết lý nằm đằng sau cái mảng ngôn ngữ này là cái gì. Phải tập thói quen đó thì các bạn sinh viên sẽ trở nên giỏi hơn, các học sinh sẽ làm văn xuất sắc hơn. Từ năm lớp 9 trở về trước, nói thật với các bạn trẻ đó, thầy là cái người rất giỏi về copy. Và hai cậu bạn ngồi kế bên thầy đó, bây giờ gặp lại sau mấy chục năm đó, đều là Phật tử thượng thành hết rồi. Thì hai bạn này không biết sao đó, nó là fan với thầy lắm. Hoài cái môn văn, không? Rồi sử, tức là những thứ mà phải viết dài dòng, không thể copy được. Còn các môn còn lại là copy hết đó. là từ lớp 9 giờ xuống văn của thầy chưa bao giờ hơn 5 điểm. Nhưng mà khi bắt đầu trở thành chú tiểu, đọc kinh Phật từ nhỏ, đến năm lớp 10, văn không bao giờ dưới 7 điểm rưỡi. Thầy Nguyễn Quốc Đoan, năm nay là khoảng 75 tuổi, là thầy giáo dạy văn cấp 3 của thầy ở trường Trần Kỳ Quyên, nằm ở đường đường gì quên đây, Nguyễn Tri Phương. Thì lâu lâu á, thầy Đoan vẫn đến chùa thăm. Thì thầy là một dịch giả chữ Hán rất là giỏi, và cũng là một Phật tử thuần thành. Đó thì thầy ấy chấm, dĩ nhiên là lần đầu chấm thì đâu biết đây là chú tiểu Trần Ngọc Thảo, tưởng là cô nào đó. Khi đọc cái bài xuất sắc nhất ra thì mới biết là của chú tiểu. Thì nói như vậy đó để cho biết rằng là khi mà mình đọc kinh á, có nghiền ngẫm á, thì bắt đầu trí tuệ nó phát sinh ra, nó làm cho mình hiểu thấu đáo hơn, hiểu toàn diện hơn, hiểu toàn triệt hơn, rồi mình sẽ hơn được các bạn đồng học một cái đầu. Nếu tăng ni học chương trình cao đẳng Phật học bài bản á, hoặc là cử nhân Phật học, thì chắc chắn là cái trình độ của người đó còn cao hơn cả các thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ. Bởi vì triết lý của Phật nó quá sâu, cho mình tiếp thu được cái nguồn chân lý sâu đó thì tự động là mình giỏi hơn người khác. Nên thầy khuyên các bạn, dầu bận cỡ gì đi nữa, ráng mỗi ngày dành ra 15 phút để đọc chân lý Phật. Thực ra các bạn nói các bạn bận, với nhiều người đó dành thời gian cho gì? Internet, rồi là xem tin tức, rồi chơi Facebook, chơi game điện tử, ngốn nghiến 5-7 tiếng đồng hồ trên đó, các bạn không thấy tiếc. Nhưng mà đọc kinh nó nói là không có thời giờ. Rất buồn là vì người Việt Nam thích đọc thông tin, mà muốn có chiều sâu chúng ta phải đọc sách. Ở các cái phi trường quốc tế đó, sách đó bài bản rất là nhiều. Và người phương Tây đó, ở trên máy bay, xe lửa, xe bus, du lịch cá nhân, họ đều mang theo sách để đọc. Còn người Việt Nam ở đâu cũng thấy đọc tin đó. Đọc tin là gì? Tán gẫu, rồi thị phi, chuyện trên trời, dưới đất, chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao. Cái nghiệp thị phi của báo giới Việt Nam thuộc hàng số 1 trên thế giới. Bây giờ lên các cái trang mạng là báo chí mạng á, toàn là chuyện diễn viên, rồi ca sĩ, toàn thị phi đề tư của người A, người B, người C. Và những cái đó là người ta gọi là nghiện tiêu thụ, và tiêu thụ rất nhiều. Họ đang thi những cái thông tin gọi là chân chính và nghiêm túc, những cái quyển sách hay có chiều sâu á, thì không có bao nhiêu người đọc hết á. Đó là cái xu thế mà thầy tạm gọi đó là gì? Suy thoái của nền tri thức Việt Nam. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn là thay đổi cái cách quản lý về truyền thông đó, thì các thế hệ Việt Nam sẽ bị lãnh đủ. Tại vì suốt ngày chỉ trải nghiệm những cái thông tin tào lao thôi. Ví dụ cuộc tình là 27-72, trời ơi, nó tốt không biết bao giờ giấy mục, giấy mật. Lên Facebook nào hay là trang mạng xã hội nào, nó cũng có đầy hết những thứ đó. Đó là tính thiển cận, tính suy đoi, đánh mất chiều sâu. Do đó là chúng ta phải thấy là gì? Cái bản chất của phi pháp ấy, nó tạo ra những cái cơ nghiện, nó có sức thu hút, nó có cái tầm ảnh hưởng đối với người phàm. Còn cái công việc của chúng ta là gì? Phải chọn lọc chân lý, mà chân lý là có chiều sâu. Chiều sâu phải là học đến nơi đến chốn, nghiền ngẫm, chứ không thể là qua lo mà có thể biết được. Chúng ta phải trả một cái giá nhất định. Đức Phật dạy tiếp ở trong kinh này: này các đệ tử, chân lý ta thuyết giảng như chiếc bè, nhằm giúp cho mọi người qua đến bờ bên kia, chứ không phải để nắm giữ hay là thờ trên đầu. Thì câu này hay lắm. Về chiếc bè thì chúng ta biết chức năng nó là gì? Đưa người qua sông. Sau khi đưa người qua sông rồi đó, thì cái công việc của người đưa đò là gì? Trả chiếc thuyền lại phía bên bờ để tiếp tục với người khác được đi. Nhưng mà có rất nhiều người ngớ ngẩn lắm. Trời, nhờ chiếc thuyền này mà tôi vượt biên được, tôi qua bên bờ bên kia được, khỏi phải chết chìm, chết đuối. Cho nên nó là ân nhân của tôi thờ trên đầu, vác trên đầu đi. Thì khi ai mà làm như thế thì quý vị sẽ đưa ra một phán đoán gì? Ông này bà này là điên, mát thôi. Phải không? Dễ hình dung lắm. Đâu có ai mà biết ơn cái chiếc thuyền mà phải làm cái hành động ngớ ngẩn đó. Không cần thiết đó. Nhưng trên thực tế đó, trong tôn giáo, ngay cả trong đạo Phật, chúng ta lại thích làm như thế. Ở nhiều chùa ta tổ chức cái gì? Triển lãm xá lợi cho các doanh nghiệp đó, sắp hàng, cái để cái xá lợi chỉnh lên đầu một cái, cầu phúc, xong đi về. Đó là đội trên đầu. Rồi có người đó là không chịu đọc kinh gì hết á, tới chùa, thầy ơi, đó là đặt kinh lên đầu con để con có trí tuệ, còn lâu mới có đọc gì đâu mà hiểu, mà nghiền ngẫm, thực hành mà có được. Rồi có nhiều Phật tử á, gặp thầy đó, họ cũng thật tình lắm, dẫn đứa con tới, đứa cháu tới, thầy ơi, thầy rờ vô đầu mấy đứa cháu con, nó chuẩn bị thi, mà thầy rờ là chắc chắn là nó đậu thủ khoa. Ý là các Phật tử đó nói là thầy có thành tích học tập trong quá khứ, bây giờ mà rờ vào đầu các cháu này nó sẽ may mắn theo. Đó là các hình thức tương đương của đội chiếc thuyền trên đầu. Rồi có nhiều người đó là được chùa tặng cho kinh Án Tống, thay vì về để đọc, không có, đem đặt trên bàn thờ mỗi ngày, cúng hương, cúng nước để cầu phúc. Mà suốt cả một cái người không biết cái cú đó nói cái gì. Đó là tín ngưỡng quá kinh. Rồi lại lục kinh như đã phân tích hồi nãy. Đó là sử dụng sai chức năng của chiếc bè rồi. Đức Phật phân tích về cái cách đền ơn chiếc bè như sau. Này các đệ tử, để đền ơn bè đúng với chức năng của chiếc bè, tùy theo nhu cầu hoặc tùy tình huống, hãy thả chiếc bè về bên kia sông, hoặc đem chiếc bè lên chỗ đất khô, hoặc nhấn chìm bè tiếp tục lên đường đạt đến mục đích. Đây là Đức Phật đưa ra ba tình huống. Hai tình huống đầu là dễ hiểu rồi. Trả chiếc bè về bên kia để cho con người khác cùng đi, được giống như mình đã được, chứ không phải là qua sông là phá bè, qua cầu rút ván. Đó là những người hiểm, hẹp hòi, ích kỷ. Chúng ta phải rộng lượng, giúp cho những người khác cũng đạt được giống như mình. Đó là ứng xử rất có giá trị. Ứng xử thứ hai là đem bè lên chỗ đất khô, để những người ở bên bờ này có chiếc bè đó để sử dụng các mục đích, vượt qua những cái bờ, những con kênh, rạch, ao, hồ, sông, thậm chí là biển. Chứ nó vẫn còn có giá trị sử dụng mà, nên tiếp tục sử dụng nó, chứ không vứt đi, đốt đi. Nhưng mà cái tình huống thứ ba là hơi khó hiểu nè. Hoặc nhấn chìm chiếc bè. Tại sao nó có giá trị như thế mà lại nhấn chìm? Thực tế có nhiều người ta chấp lắm. Thì đối với cái người mà đội chiếc bè lên đầu, lúc đó là nhấn chìm cho họ khỏi đội nữa, mà không là họ không mua được đâu. Thì đối với những người như thế phải làm như vậy. Giống như ở nhà có nhiều Phật tử là sợ mà, do không hiểu nên sợ. Thần tài, thổ địa, táo quân, củ thi, quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh, đế quân, đủ các thần linh của các tôn giáo thờ hết. Rồi thờ luôn Maria, rồi Quan Âm, rồi thờ đó là thờ mẫu ở miền Bắc, gồm hết trong nhà, cái gì cũng có. Hỏi sao vậy? Vì nếu bà Maria không nhìn mình thì có bà Quan Âm ở nhìn. Nếu không có bà Quan Âm thì có mẫu ở miền Bắc là hộ độ giùm. Đó là mê tín. Và khi được yêu cầu là gì? Hãy đem các vị thần linh khác đạo Phật đến các chùa để các chùa xử lý cho. Trong nhà chỉ thờ bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên thôi. Nhiều người sợ lắm. Bây giờ ông thần tài thổ địa này nó gắn với gia đình tôi là 40 năm, bỏ đi rồi tài sản của tôi mất hết sao? Ta mê tín vậy đó. Ta sợ ghê gớm lắm. Vì không hiểu mà. Không hiểu hù một cách là sợ mất hồn, mất vía. Đức Phật ra đó là như trái amalak ở trong lòng bàn tay. Ngài dạy chân lý không có dấu diếm. Mà mục đích của Ngài truyền chân lý là gì? Để thoát sợ hãi. Cho nên khi thực tập Phật giáo rồi mà vẫn còn sợ năm tháng ngày giờ, sợ hên xui may rủi, sợ tốt xấu, là quý vị biết là mình vẫn còn chìm trong mê tín, chưa đúng với chân lý Phật. Tu học theo Phật rồi chúng ta không có sợ gì nữa hết đó. Vì nhân quả quyết định. Phân tích nhân quả để có được cái kết quả tốt. Đức Phật kết luận: này các đệ tử, chân lý do ta thuyết giảng cũng giống như chiếc bè cốt để vượt qua tất cả khổ đau đến chỗ an lạc, không nên chấp giữ nó. Hãy hiểu rõ ràng dụ ngôn chiếc bè trong sự tu tập nhằm chuyển hóa khổ đau. Khi đạt được mục đích an lạc giải thoát, chánh pháp đã dùng còn phải bỏ đi, huống là những thứ không phải chánh pháp. Ở đây nó giống như hình ảnh dìm một chiếc thuyền, vì ta chấp vào nó nhiều quá phải dìm nó xuống. Rồi khi mà toàn bộ mọi người đã qua được hết rồi, cái chức năng để mà cứu giúp cho cái nhóm người đó nó không còn nữa, mà người ta ôm nó trên vai, thờ nó trên đầu, lại lục nó, cầu nguyện nó để mong nó ban phước giáo ngăn họa, thì lúc đó chiếc thuyền đã trở thành là gì? Đối vật của mê tín. Thì lúc đó mà hãy nhấn chìm nó đi. Quý vị nên đem các thần linh của các tôn giáo khác đến chùa, chùa xử lý cho, để mình khỏi phải lo lắng sợ hãi nữa. Thì cái xử lý đơn giản nhất là gì? Thả sông. Thả dưới sông á là sông thôi. Kính thưa các Phật tử trẻ, năm dụ ngôn nêu trên đó đều phản ánh các phương diện khác nhau của chân lý Phật. Thầy chọn chủ đề này đó để cho các bạn trẻ với sở học của mình tiếp cận một cái chuyên đề Phật học, và nó đòi hỏi đến cái việc tư duy, phân tích để dẫn đến các ứng dụng có giá trị. Và luôn từ đây thì thầy gợi ý thêm đó là kinh Phật đó có ít nhất là hai cách để tiếp cận. Tiếp cận nghĩa đen chữ trắng dưới góc độ văn phạm học, thì các bạn sẽ là nắm được một số nội hàm nhất định. Nhưng mà ở cái mức độ học Phật cao đó thì chúng ta phải tiếp cận lớp nghĩa bóng, lớp triết lý trên nền tảng của các biểu tượng, rồi qua các cái gọi là ngụ ngôn, dụ ngôn, so sánh, ví dụ, làm cho mình đó là mở ra được đó là nhiều cái tầm nhìn mà trước đây mình không hình dung được. Mình thấy chiếc thuyền nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà đưa qua cái ví dụ mình thấy nó khác liền, nó sâu sắc liền, hữu dụng liền. Rồi lá trong tay, lá trong rừng, rồi trái amalak trong lòng bàn tay, rồi cái cách bắt rắn, cách đó là sử dụng chiếc bè, vân vân. Trong kinh của Phật đó có hàng ngàn các dụ ngôn như thế, có hàng vạn là các ảnh dụ, so sánh, ví dụ, và rất nhiều, có thể nói hàng trăm các câu chuyện ngụ ngôn. Đọc vào cái mảng văn học này đó, chúng ta sẽ mở ra cái tầm hiểu biết rất là rộng và sâu. Và ai chọn những ngành văn, ngành triết, tâm lý học, xã hội học, nói chung là những cái nhóm thuộc về khoa học xã hội và khoa học nhân văn đó, thì đọc với là sách Minh Triết của Phật đó, sẽ giúp cho các bạn đó hiểu rất là sâu, sâu hơn nhóm lứa tuổi của các bạn đồng học đang cùng học với mình, hoặc là trước mình vài lớp hay là sau mình vài năm. Các bạn sẽ trở thành như là một cái ngôi sao bắt đầu chói sáng, vượt trội ha. Đó là nhờ vào giá trị của chân lý Phật. Thì mục đích chia sẻ ngoài những điều nêu trên đó, thì xin kết luận lại là rất kính mong tất cả mọi người, thậm chí là dù là Phật tử hay là không Phật tử, nên dành ra mỗi ngày 15 phút đọc chân lý Phật. Nếu quý vị không có thời gian để đọc và toàn bộ kho tàng chân lý Phật, thì ra nên đọc được cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, 49 bài kinh căn bản của Nguyên Thủy và Đại Thừa, do thầy biên tập và xuất bản năm 94, hay là Kinh Phật Cho Người Tại Gia phiên dịch vào năm 2013, hay là Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu phiên dịch vào năm 2011. Hoặc là quý vị có thể đọc quyển Thiền Môn Nhật Dụng Đại Toàn của Thiền Sư Giác Hạnh, ấn bản đầu năm 1994, ấn bản hoàn chỉnh sau cùng đó là năm 2015. Có giới thiệu được một số bài kinh mà khi đọc vào đó, nó sẽ giúp chúng ta mở hiểu biết, nâng cao tầm nhận thức và giúp cho các bạn trở nên sâu sắc hơn, đánh giá vấn đề một cách là toàn triệt hơn, để dẫn đến những cái quyết định trong lập nghiệp và trong cuộc sống đó, là trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh phúc trong cuộc đời.